Thưa tất cả quý vị giáo sư và thưa tất cả quý Phật tử có mặt, chúng tôi hôm nay được quý vị yêu cầu nói về cái đề tài Thiền Tông Việt Nam khác với Thiền Tông các nước chỗ nào. Nhưng mà trước khi nói vấn đề này thì chúng tôi đi hơi xa hơn một chút, bởi vì chúng ta luôn luôn làm việc gì hay là sinh hoạt điều nào chúng ta phải tìm tận cái nguồn gốc của cái việc làm đó thì mới thấy được cái ý nghĩa đầy đủ. Nếu chúng ta chỉ từ cái ngọn ngành mà giải thích mà nói thì nó không có được chu đáo, không có đầy đủ thủy chung. Cho nên khi nói tới vấn đề này thì tôi đi xa một chút, là nói thẳng về cái triết học Phật giáo. Thì khi nói tới triết học Phật giáo, tự nhiên chúng ta phải hiểu rõ tinh thần triết học. Và cái đây là cái phần của quý vị đã nắm vững rồi, tôi chỉ khái quát qua. Dù cho triết Đông hay triết Tây, tất cả triết gia đều nhắm hai cái đề mục chủ yếu là nghiên cứu về nhân sinh và vũ trụ, nghiên cứu để làm sáng tỏ nhân sinh như thế nào, phát nguồn từ đâu, và vũ trụ thiên sai vạn biệt đó nó có những cái yếu tố nào gây nên hình thành nó. Thì đó là cái tinh thần triết học. Thì như vậy hai cái đề mục nhân sinh vũ trụ thì triết học Phật giáo nghiêng hẳn về nhân sinh, tức là nhân sinh quan. Khi nói tới cái triết học Phật giáo thì tôi kể một câu chuyện có lẽ quý vị nghe rất là quen thuộc. Câu chuyện đó thuở bé tôi nghe ông bà chúng tôi kể lại, tôi ngỡ là câu chuyện cổ tích của nhân gian Việt Nam. Nhưng sau này khi chúng tôi học kinh Phật, chúng tôi mới thấy xuất hiện câu chuyện đó, nó từ trong kinh Phật, tức là câu chuyện mù rờ voi. Chắc tất cả quý vị đều biết hết. Câu chuyện nó xuất phát từ kinh Trường A Hàm và kinh Đại Bát Niết Bàn của nhà Phật, mà lâu nay chúng ta tưởng là của nhân gian. Mà tại sao có câu chuyện đó? Bởi vì nói câu chuyện đó thì chúng ta mới thấy cái tinh thần triết học Phật giáo nó khác với triết học của các cái trường phái. Trong câu chuyện đó, kinh kể rằng có một nhà vua muốn thử những người mù xem coi cái nhận xét họ chín chắn đến đâu, cho nên mới ra lệnh cho bá quan đi rao truyền những người mù đông, một số đông, đến dẫn đến trước sân triều đình. Khi người mù đến đông rồi, ngồi hai bên, thì nhà vua ra lệnh cho chú quản tượng dẫn một con voi ra giữa đám người mù và hô to lên rằng: đây là con voi ở trước mặt quý vị, quý vị phải sờ rồi diễn tả lại hình dáng con voi, nếu đúng thì sẽ được trọng thưởng. Nhà vua trọng thưởng. Thì khi đó những người mù, kẻ sờ được cái chân, cái đuôi, cái vòi vân vân, thì quý vị đã nhớ câu chuyện hết rồi, tôi không cần kể chi tiết. Thì mỗi người diễn tả mỗi cách theo cái sờ mó riêng của mình. Nhưng mà khi diễn tả xong rồi thì họ lại không đồng ý với nhau. Người nào cũng diễn tả con voi, mà kẻ diễn tả thế này, người diễn tả thế kia, cho nên rồi họ chống đối nhau, họ cãi vã nhau, rồi họ đánh lộn với nhau. Ở nhà vua và quần thần là những người sáng mắt, nhìn thấy con voi tường tận không có cãi gì hết, mà nhìn thấy những người cãi chỉ cười thôi, cười mà không có bên ai, bỏ ai, và cũng không có cái thái độ tức giận gì hết. Đó là câu chuyện mù rờ voi. Phật nói rằng trong thời của Đức Phật có nhiều trường phái triết học, mỗi trường phái có một lập trường khác nhau, chủ thuyết khác nhau, rồi hai bên không gặp được nhau, họ liền tranh cãi, mà càng tranh cãi thì nó càng gây ra những cái cuộc ấu đả nguy hiểm. Còn chủ trương của Phật là phải lấy cái giác ngộ viên mãn làm cứu kính, giác ngộ viên mãn làm cứu kính, cho nên thấy rõ ràng không còn có cái cục bộ. Bởi không cục bộ cho nên không có tranh cãi. Như chúng ta thấy rõ con voi rồi thì ai thấy như ai, không có gì phải tranh, phải cãi hết. Còn nếu mình chỉ nắm được một bộ phận của con voi, người khác một bộ phận khác, hai cái không giống nhau thì nhất định là cãi. Như vậy cái cãi là do chúng ta đi trong cục bộ, có cái nhận thức cục bộ, tuy nó đúng nhưng mà đúng với cục bộ chứ chưa phải là toàn bộ. Mà đã cục bộ thì có tranh luận, có hơn thua. Còn nếu mình thấy toàn bộ như nhau thì không có gì phải cãi hết. Vì vậy cho nên đạo Phật, cái triết lý đạo Phật là làm sao cho mình được giác ngộ viên mãn, thì đó là chỗ cứu kính của đạo Phật, chứ không có cho chúng ta thấy, chúng ta hiểu cục bộ như cái các cái nhà triết thuyết khác. Thì nói như vậy chắc quý vị cũng nhớ, ở Trung Hoa thời Xuân Thu Chiến Quốc rất nhiều trường phái triết học, mà trong những trường phái triết học đó có trường phái chủ trương nhân chi sơ tánh bản thiện, có trường phái là chủ trương nhân chi sơ tánh bản ác. Thì như vậy thì mình thấy cũng là triết học, mà một bên nhìn thế này, bên nhìn thế khác, nó không có hòa hợp được với nhau. Thì như vậy đó, chúng ta càng đọc càng thấy rối đầu. Ai cũng có cái cơ sở để lý luận, nhưng mà hai cơ sở không gặp nhau. Đó là tôi nói đại khái về cái ý nghĩa triết học. Nếu chúng ta đi trong từng bộ phận thì sẽ có những cái sai biệt, mà từ có những sai biệt cho nên có những cái đối nghịch. Còn Phật giáo thì không phải vậy, tìm ra cái nguyên nhân con người, nhưng mà tìm cho đến chỗ viên mãn, chứ không có tìm ở cục bộ. Đó là tôi nói tổng quát. Bây giờ tôi nói đến một phần nữa là phần căn bản triết học của đạo Phật. Nó phát xuất từ một vị thái tử là Thái tử Tất Đạt Đa. Nếu chúng ta bàn giải về triết học Phật giáo, về thiền, về tịnh gì đó, mà nếu không nắm vững cái gốc ban đầu thì cái bàn giải chúng ta e nó chưa có sát, chưa có thấu đáo. Trước hết tôi nói về cái gốc. Thì Thái tử Tất Đạt Đa là một vị hoàng thái tử sắp được lên ngôi vua, nhưng sau khi ngài chứng kiến được những cái hình ảnh già bệnh chết của con người, già bệnh chết của con người, thì ngang đó ngài thấy rằng cái cuộc sống tất cả giàu sang phú quý, địa vị vinh vật danh vọng hay là thụ hưởng, nó sẽ không có giá trị nếu mình không biết được nguồn gốc của chính mình. Cho nên ngang đó ngài thao thức trăn trở, không thể nào nằm ngồi ở tại hoàng cung để hưởng những cái vui thú đó. Vì vậy mà Ngài nhất định đi tu. Mà đi tu, Ngài mang theo nơi mình ba cái vấn đề mà Ngài đặt ra về con người. Vấn đề thứ nhất, con người từ đâu lại đây? Vấn đề thứ hai, sau khi mình chết, mình sẽ đi đâu? Vấn đề thứ ba, nếu mình không muốn sinh tử nữa thì phải làm sao? Đó là ba cái trọng tâm mà khiến Ngài phải vượt thành xuất gia, chứ không thể ngồi yên ở trong hoàng cung. Thì ba vấn đề đó Ngài đã ôm ấp trong lòng, cho nên khi đi tu là cốt giải quyết cho xong ba vấn đề đó. Nếu giải quyết chưa xong ba vấn đề đó thì đời tu Ngài chưa có được viên mãn. Như vậy thì khi Ngài đi tu, Ngài cũng gặp những vị có thể nói là tu sĩ, cũng có thể nói là triết gia, dạy Ngài tu để đạt tới cái chỗ tứ thiền, có vị dạy Ngài tu để đạt đến phi tưởng. Nhưng mà những cái điều đó đối với Ngài chưa có thỏa mãn, chưa có giải thích được cái gì, Ngài ôm ấp. Bởi vậy cho nên cuối cùng Ngài phải dùng phương tiện khổ hạnh để đài ải cái thân này, may ra thấy được một cái gì sáng hơn, nhưng rốt cuộc chỉ là đem sự tối tăm mờ mịt hơn để không kết quả. Cho nên Ngài phải dùng cái phương tiện bình thường lại, ăn uống và sống như người thường, đồng thời Ngài đến với cội Bồ Đề để tọa thiền. Thì trong khi tọa thiền tại cội Bồ Đề là cái thời gian chót của công phu tu của Ngài, 49 ngày đêm. Thì đến đêm thứ 49, trong sử Phật giáo kể rất rõ, Ngài đêm đó là đêm thành đạo. Mà thành đạo là thành cái gì? Tức là từ kênh 1 đến kênh 2, Ngài chứng được gọi là túc mạng minh. Túc mạng minh đó. Đêm thứ 2, đêm kênh 2 đến kênh 3, kênh 4, Ngài chứng được thiên nhãn minh. Kênh 4 đến kênh 5, tức là lúc sao mai mọc, thì Ngài chứng được lậu tận minh. Đó là ba cái minh mà tôi cho là ba một cái vấn đề hệ trọng, Ngài giải quyết xong ngay đó. Vậy túc mạng minh là cái gì? Chữ túc là đời trước, mạng là sinh mạng, tức là biết rõ sinh mạng đời trước của mình. Thì như vậy sau khi chứng được túc mạng minh rồi thì Ngài nhớ lại muôn vạn kiếp về trước như là nhớ việc hôm qua, nó rõ ràng. Như vậy thì Ngài đã giải quyết được vấn đề con người từ đâu mà đến. Chúng ta không phải mới có mặt lần trên thế gian này lần đầu, mà đã có từ bao giờ, từ bao giờ đã có, ngày nay mới tiếp tục. Như vậy thì đời này chỉ là một chấm trên con đường dài vô hạn đó. Như vậy thì biết rõ vô số kiếp trở về trước của Ngài, và thấy được vô số kiếp trở về trước của những người cần hỏi đến Ngài. Cho nên những kinh Ngài nói về cái vô số kiếp về trước đó, gọi là kinh bản sanh và kinh bản sự. Bây giờ còn ghi rõ trong tạng kinh, kinh bản sanh và bản sự.